Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Invisible Doctrine, The Secret History of Neoliberalism của George Monbiot là một cuốn sách phân tích chính trị và kinh tế ngắn gọn nhưng giàu sức nặng, nhằm giải thích cách chủ nghĩa tân tự do đã trở thành hệ tư tưởng chi phối đời sống hiện đại. Tác phẩm không chỉ kể lại nguồn gốc hình thành của nó từ các cuộc tranh luận trí thức thế kỷ 20, mà còn cho thấy cách một mạng lưới học giả, quỹ tài trợ, viện nghiên cứu, chính trị gia và truyền thông đã đưa nó từ một quan điểm tương đối bên lề thành chuẩn mực thống trị. Với giọng văn dễ tiếp cận, sách hướng tới người đọc muốn hiểu vì sao các vấn đề như bất bình đẳng, tư nhân hóa, suy yếu công đoàn, khủng hoảng môi trường và xói mòn dân chủ lại liên kết với nhau. Mục đích của cuốn sách là đưa chủ nghĩa tân tự do ra ánh sáng công chúng để có thể nhìn rõ cơ chế vận hành và các hệ quả xã hội của nó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nguồn gốc của chủ nghĩa tân tự do và cách nó đi từ một ý tưởng bên lề đến hệ tư tưởng thống trị. Cuốn sách bắt đầu bằng việc truy nguồn chủ nghĩa tân tự do về những năm 1930, khi một số nhà kinh tế như Ludwig von Mises và Friedrich Hayek dùng thuật ngữ này để phản ứng với các mô hình quản lý nhà nước mạnh hơn. Điểm quan trọng mà Monbiot nhấn mạnh là nó không tự nhiên trở thành đồng thuận kinh tế mà được xây dựng qua nhiều thập kỷ vận động, có chủ đích. Từ một triết lý ủng hộ thị trường tự do, nó dần biến thành chương trình chính sách rộng hơn, tác động đến thuế khóa, quy định, lao động và dịch vụ công. Cuốn sách cho thấy ý tưởng này chỉ thực sự bứt lên khi được những nhân vật như Milton Friedman và các mạng lưới ủng hộ tiếp sức rồi được gắn với hình ảnh của tăng trưởng và tự do. Cách kể này giúp người đọc hiểu rằng những gì thường bị xem như quy luật kinh tế thực ra là kết quả của quá trình tranh luận, tổ chức và tuyên truyền kéo dài. Thứ hai, mạng lưới think tank và tác nhân chính trị đã làm cho tân tự do trở nên bình thường như thế nào? Một trụ cột lớn của cuốn sách là việc giải thích cách chủ nghĩa tân tự do được truyền bá thông qua các think tank, nhà tài trợ doanh nghiệp và những người làm chính sách. Monbiot và Hutchison đặc biệt chú ý đến vai trò của Anthony Fisher và Viện Kinh tế học, từ đó mở ra mô hình lan truyền ảnh hưởng sang nhiều quốc gia khác. Thay vì dựa hoàn toàn vào tranh luận công khai, hệ tư tưởng này được nuôi dưỡng bằng các tổ chức có vẻ học thuật, nhưng thực chất phục vụ mục tiêu chính trị rõ ràng. Sách cho thấy cách các thông điệp về thị trường tự do, giảm thuế và tư nhân hóa được đóng gói lại thành lẽ thường, rồi thấm vào báo chí, nghị viện và đại học. Điều đáng chú ý là tác phẩm không mô tả sự thay đổi này như một âm mưu đơn tuyến, mà như một mạng lưới bền bỉ kết hợp tài chính, ngôn ngữ và ảnh hưởng thể chế. Nhờ vậy, người đọc thấy được vì sao một hệ tư tưởng có thể trở nên gần như vô hình nhưng vẫn định hình chính sách hàng ngày. Thứ ba, tư nhân hóa. Giảm thuế và phi quy chế đã làm yếu dân chủ và dịch chuyển quyền lực lên trên ra sao? Một nội dung trung tâm khác là phê phán các chính sách đặc trưng của tân tự do như cắt thuế cho người giàu, nới lỏng quy định, tư nhân hóa tài sản và dịch vụ công, cũng như làm suy yếu công đoàn. Theo lập luận của sách, những biện pháp này thường được quảng bá như con đường dẫn đến hiệu quả và tự do. Nhưng kết quả thực tế lại là chuyển quyền lực kinh tế sang tay một nhóm rất nhỏ. Khi các thị trường được thả lỏng quá mức, doanh nghiệp lớn và giới tài chính có thể mở rộng ảnh hưởng, trong khi người lao động mất dần khả năng thương lượng và tiếng nói tập thể. Tác phẩm cũng nhấn mạnh rằng khi nhà nước bị thu hẹp vai trò, dân chủ không hẳn mạnh hơn mà thường lệ thuộc hơn vào vốn và lợi ích tư nhân. Những dịch vụ từng là hạ tầng chung như y tế, giáo dục, giao thông hay tiện ích công bị kéo vào logic lợi nhuận, làm tăng bất bình đẳng trong tiếp cận. Phần này giúp người đọc hiểu cơ chế quyền lực đằng sau những khẩu hiệu rất quen thuộc của kinh tế thị trường. Thứ tư, hậu quả xã hội rộng lớn. Từ bất bình đẳng đến khủng hoảng khí hậu và suy kiệt cộng đồng, cuốn sách không xem tân tự do chỉ là một học thuyết kinh tế mà là một hệ thống tạo ra hệ quả xã hội sâu rộng. Monbiot lập luận rằng khi cạnh tranh, cá nhân hóa và lợi nhuận trở thành nguyên tắc trung tâm, xã hội sẽ chứng kiến tiền lương trì trệ, tầng lớp trung lưu bị bào mòn, nghèo trẻ em gia tăng và sự chênh lệch tài sản đạt mức rất cao. Tác phẩm cũng liên kết chủ nghĩa tân tự do với suy thoái môi trường vì logic khai thác và tăng trưởng ngắn hạn thường đặt lợi nhuận lên trên giới hạn sinh thái. Một điểm quan trọng khác là tác giả nối các khủng hoảng tưởng như rời rạc lại với nhau, từ nợ nần, trầm cảm xã hội, nghiện ngập, đến các biến động chính trị và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy cực hữu. Thay vì xem đây là các hiện tượng riêng lẻ, sách cho thấy chúng cùng xuất phát từ một cấu trúc kinh tế chính trị làm suy yếu sự gắn kết tập thể. Cách tiếp cận này giúp người đọc nhìn ra mối dây chung giữa bất ổn xã hội. căng thẳng dân chủ và tổn hại sinh thái. Cuối cùng, lối thoát mà cuốn sách đề xuất là phục hồi chính trị thuộc về cộng đồng và các giá trị chung, không dừng ở phê phán. Cuốn sách còn hướng tới một viễn cảnh thay thế. Monbiot cho rằng muốn vượt qua chủ nghĩa tân tự do, trước hết phải làm cho nó trở nên hữu hình để xã hội có thể tranh luận một cách tỉnh táo. Từ đó, tác phẩm gợi mở một chính trị mới dựa trên sự thuộc về, hợp tác và các thiết chế dân chủ có tính tham gia cao hơn. Ý tưởng then chốt là con người không chỉ là cá nhân cạnh tranh vì lợi ích riêng mà còn có năng lực liên kết, tương trợ và cùng quản trị đời sống chung. Vì vậy, cuốn sách kêu gọi tái đánh giá những gì thuộc về công cộng như môi trường, tài nguyên, không gian dân sự và các dịch vụ nền tảng, thay cho mô hình công dân bị biến thành người tiêu dùng. Tác giả hướng đến một hệ thống khuyến khích trách nhiệm tập thể và sự tham gia ở cấp địa phương, khu vực. Đây là phần làm cho cuốn sách khác với nhiều tác phẩm phê bình kinh tế thuần túy, vì nó không chỉ ra vấn đề mà còn cố gắng hình dung một ngôn ngữ chính trị thay thế. Kết luận, Invisible Doctrine phù hợp với độc giả muốn hiểu sâu hơn về kinh tế chính trị hiện đại, đặc biệt là những ai quan tâm đến bất bình đẳng, quyền lực doanh nghiệp, môi trường và sự suy yếu của dân chủ. Cuốn sách có giá trị ở chỗ nó trình bày một chủ đề phức tạp bằng văn phong ngắn gọn, dễ theo dõi, nhưng vẫn giữ được chiều sâu lịch sử và lập luận rõ ràng. Người đọc không cần là chuyên gia vẫn có thể nắm được cách một hệ tư tưởng tưởng như trừu tượng lại tác động trực tiếp đến thuế, lao động, phúc lợi và truyền thông. So với nhiều sách phê bình tân tự do khác, tác phẩm này nổi bật vì tập trung mạnh vào cơ chế lan truyền của ý tưởng, tức là ai đã tạo ra, ai đã quảng bá và bằng cách nào nó trở thành điều gần như không thể gọi tên. Nó cũng đáng chú ý vì không chỉ dừng ở sự chỉ trích, mà còn gợi ra một hướng đi khác dựa trên cộng đồng, hợp tác và những giá trị chung. Nếu muốn một cuốn sách vừa nhập môn, vừa có tính chất thức tỉnh về mặt chính trị xã hội, đây là lựa chọn rất đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ George Monbiot, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!